Leonardo da Vinci không chỉ là họa sĩ của bức họa nổi tiếng nhất thế giới, Mona Lisa. Ở tuổi 30, Leonardo da Vinci đã viết một lá thư xin việc thuộc hàng ấn tượng nhất mọi thời đại, gửi cho vị công tước xứ Milan. Trong đó, ông đã quảng cáo 10 điểm mạnh của mình để chứng minh ông xứng đáng có một công việc ở trong triều đình Milan. Ông viết rằng, ông có thể thiết kế những cây cầu siêu nhẹ và di động, không thể bị đốt cháy hay phá hủy trên chiến trường. Ông biết cách rút nước khỏi hào, biết cách phá hủy bất cứ pháo đài nào của địch, biết cách tạo ra các loại đại bác có khả năng bắn ra đạn nhỏ như mưa đá, khiến kẻ thù kinh hãi và hoảng loạn tột độ, biết cách đào đường hầm bí mật có thể dẫn đến bất cứ nơi nào mà không gây ra tiếng động, kể cả khi phải đi xuyên qua cả một con sông, biết cách chế tạo xe ngựa bọc sắt bất khả xâm phạm, được trang bị những khẩu pháo có thể xuyên thủng hàng ngũ quân địch, biết cách làm ra các máy bắn đá hoặc là trung sắt có hiệu quả thần kỳ mà chưa thiết bị nào trước đây làm được. Ngoài ra, ông có thể thiết kế và xây dựng các tòa nhà, công trình thủy lợi với khả năng tương đương bất kỳ nhân vật nào trong lĩnh vực kiến trúc. Và cho tới tận mục cuối cùng, ông mới bổ sung thêm một khả năng nghệ thuật của mình. Tôi cũng có thể điêu khắc trên đá cẩm thạch, trên đồng hay đất sét. Cũng tương tự như vậy trong lĩnh vực hội họa, tôi có thể vẽ mọi thứ, giỏi như bất cứ người nào khác, dù đó có là ai. Và kết quả là, ông đã xin được việc trong triều đình Milan. Khi ai đó thể hiện một kỹ năng tuyệt vời trong một lĩnh vực nhất định, chúng ta gọi họ là thiên tài, như Mozart trong âm nhạc hay là Einstein trong vật lý. Tuy nhiên, sự xuất chúng của Leonardo không chỉ thể hiện ở một lĩnh vực. Với sự tò mò tột độ, Leonardo đã theo đuổi những nghiên cứu sáng tạo trong mọi lĩnh vực khác nhau, từ máy móc, vũ khí quân sự, thiết bị bay, đến vật lý, quang học, thiên văn học, giải phẫu cơ thể người và động vật, khí tượng học, địa lý, hóa thạch, động lực học chất lỏng, sinh vật học, đến âm nhạc, văn chương, trình diễn sân khấu, điêu khắc, hội họa, kiến trúc, quy hoạch đô thị. Không một ai trong lịch sử lại sáng tạo trong nhiều lĩnh vực đến như vậy như Leonardo. Mọi thiên tài vĩ đại đều phi thường, và không hề nói quá rằng Leonardo da Vinci có lẽ là thiên tài vĩ đại nhất trong tất cả các thiên tài. Ông đã đi trước thời đại của mình hàng trăm năm với những ý tưởng sáng tạo và tham vọng công nghệ của mình. Leonardo da Vinci toàn năng đến mức nhiều người còn tìm kiếm bằng chứng cho thấy ông là người ngoài hành tinh hoặc là người du hành thời gian từ tương lai trở về. Trên thực tế, tài năng của Leonardo da Vinci có được nhờ ý chí, nỗ lực và tham vọng của chính ông. Nó không thần bí đến mức người trần mắt thịt của chúng ta không thể hiểu được hay là không thể học hỏi được. Leonardo không được giáo dục chính quy, không được phép theo nghề công chứng viên của cha vì ông sinh ra là đứa con ngoài giá thú. Ông ăn chay, thuận tay trái, đồng tính nam, ăn vận màu mè, hào phóng, nhiều bạn bè. Ông cũng gặp khó khăn khi đọc chữ Latin và làm những phép toán nhân chia dài, dễ bị sao nhãng và thậm chí là còn rất hay trì hoãn. Nhưng làm thế nào mà Leonardo lại có được sự sáng tạo tuyệt vời đến như vậy? Làm thế nào mà ông ấy có thể đạt được nhiều thành tựu đến như vậy chỉ trong 67 năm? Làm thế nào mà một người sống cách đây hơn 500 năm, không có Internet, không có Google, lại trở thành người có tư duy xuất sắc trong mọi lĩnh vực? Tất nhiên, câu trả lời thì rất là phức tạp. Các bạn có thể đọc và cảm nhận qua cuốn tiểu sử của ông dưới ngòi bút xuất sắc của nhà báo Walter Isaacson. Nhưng nếu tóm tắt lại thành một điều, mình sẽ nói đó là Leonardo da Vinci là bậc thầy về học tập. Vậy, liệu chúng ta có thể học hỏi và áp dụng những nguyên tắc học tập và nuôi dưỡng khả năng sáng tạo của Leonardo để dẫn lối cho chúng ta khơi dậy được tiềm năng ở bên trong chính mình không? Dĩ nhiên, câu trả lời có hay không là tùy thuộc vào bạn. Nhưng nếu bạn chưa đọc tiểu sử của Leonardo và đang tò mò về thiên tài toàn năng này, thì bạn có thể xem hết video này để có câu trả lời cho mình nhé. Còn câu trả lời của riêng mình là có. Với mình, câu chuyện về cuộc đời của ông là minh chứng cho thấy loài người chúng ta có tiềm năng vô hạn để học tập và sáng tạo đến như thế nào. Và chúng ta hoàn toàn có thể khám phá và mài sắc tiềm năng ẩn giấu bên trong chính mình bằng cách học hỏi cách tư duy của Leonardo da Vinci để suy nghĩ sáng tạo và giải quyết vấn đề. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem Leonardo học tập như thế nào nhé. Nguyên tắc đầu tiên là tò mò và đặt câu hỏi về mọi thứ. Leonardo da Vinci tò mò như thế nào? Chúng ta sẽ biết khi nhìn vào hơn 7.200 trang giấy chứa những ghi chép của Leonardo da Vinci mà kỳ diệu thay vẫn còn cho tới tận ngày nay. Ước tính 7.200 trang này chiếm khoảng 1/4 tổng số lượng ghi chép của Leonardo. Nhưng ngay cả như vậy, chúng vẫn cung cấp cho chúng ta những hiểu biết rất là đáng kinh ngạc về cách Leonardo suy nghĩ. Xuyên suốt hàng nghìn trang sổ tay mà Leonardo đã viết, ông liên tục đặt ra các câu hỏi trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số câu hỏi thì rất là sâu sắc, một số lạ lùng và một số thì rất là thú vị. Chúng ta hãy cùng xem ông đã tò mò và đặt những câu hỏi gì nhé. Ví dụ, tại sao bầu trời lại có màu xanh? Tại sao cá không chớp mắt? Điều gì khiến những dòng suối chảy ra từ núi? Tại sao lại có các thung lũng? Điều gì khiến mặt trăng tỏa sáng? Điều gì khiến nước và không khí cuộn lên thành xoáy? Tại sao một hòn đá rơi xuống nước lại tạo ra các vòng tròn? Và tại sao chim lại sống được ở trên không? Tại sao cá ở trong nước lại vận động nhanh hơn chim ở trên trời, trong khi đáng lẽ ra phải ngược lại, bởi vì nước nặng hơn và đặc hơn so với không khí? Tại sao các hóa thạch, đặc biệt là hóa thạch của các động vật biển, lại lưu lại tại các tầng đá trên núi cao? Tại sao đá lại phân tầng? Sông cắt qua thung lũng như thế nào? Tại sao nước, về lý thuyết thì có vẻ nằm trên bề mặt của trái đất, nhưng lại chảy ra từ các con suối hay chảy vào các con sông từ trên đỉnh núi? Dây thần kinh nào khiến cho hai mắt luôn chuyển động cùng một lúc, khiến cho mi mắt đóng lại, khiến cho lông mày nhớn lên, khiến hai môi tách ra trong khi răng vẫn nghiến chặt, khiến cho môi chề ra, khiến cho bắp đùi chuyển động, khiến cho con người cười, khiến cho con người thể hiện sự băn khoăn? Mắt xử lý ánh sáng ra sao và điều đó có ý nghĩa gì đối với phối cảnh trong một bức tranh? Tại sao trái tim người lại đập? Cái gì khiến cho động mạch chủ đóng lại? Tại sao lưỡi của con người lại cảm nhận được vị giác? Điều gì khiến con người ngáp, hắt hơi, mệt mỏi, đói, ngủ, khát hay là ham muốn tình dục? Trong một ghi chú, ông nhắc mình mô tả lưỡi của con chim gõ kiến. Liệu có bất cứ ai trên trái đất này một ngày nọ, không có lý do gì, lại quyết định rằng mình muốn biết lưỡi của con chim gõ kiến trông như thế nào không? Trên thực tế, chúng ta có thể đi suốt cuộc đời của mình mà không cần biết về nó, dù chỉ là một chút. Đó cũng không phải là thứ mà Leonardo cần để vẽ một bức tranh. Nhưng lý do chính khiến ông muốn biết là bởi vì ông là Leonardo, không ngừng tò mò, say mê và luôn thu vào trong mắt những điều kỳ diệu của thiên nhiên. Leonardo viết trong sổ ghi chép của mình rằng: "Tôi đã đi lang thang khắp các vùng đồng quê để tìm kiếm câu trả lời cho những điều mà mình chưa hiểu. Vì sao trên đỉnh núi lại có vỏ sò và vết tích của san hô, những loài thực vật và tảo biển vốn chỉ sống ở dưới biển? Vì sao sấm thường kéo dài lâu hơn chớp? Và vì sao mắt người lại nhìn thấy chớp xuất hiện ngay khi nó được tạo ra, còn sấm thì lại cần thời gian để được truyền đi? Các vòng tròn đồng tâm được tạo ra như thế nào khi tan ném một hòn đá xuống nước? Và vì sao một con chim lại có thể bay lên không trung?" Những câu hỏi này và nhiều hiện tượng kỳ lạ khác cứ bám lấy suy nghĩ của tôi trong suốt cả cuộc đời. Ở chỗ khác, ông viết thêm: "Chẳng lẽ bạn không nhận thấy chỉ tính riêng con người đã có biết bao nhiêu là hành động khác nhau? Chẳng lẽ bạn không nhận ra có biết bao nhiêu loài động vật khác nhau, bao nhiêu giống cây và hoa, có biết bao nhiêu loại hình đồi núi và đồng bằng, con sông và dòng suối, những thành phố, những công sở và các tòa nhà tư nhân, bao nhiêu loại công cụ chỉ dành cho nam giới, bao nhiêu trang phục, đồ trang sức và nghệ thuật khác nhau?" Leonardo không tò mò vì ông nghĩ điều đó sẽ giúp ông có được một công việc tốt hoặc là khiến ông trở nên thú vị hơn những người khác. Leonardo tò mò chỉ vì tò mò mà thôi. Nhưng bằng cách cho phép bản thân bị thôi thúc bởi trí tò mò thuần khiết, ông đã khám phá ra nhiều chân trời kiến thức hơn và nhìn thấy nhiều mối liên hệ hơn bất cứ ai trong thời đại của mình. Cùng với chú chim gõ kiến, Leonardo còn liệt kê những thứ khác mà ông muốn mô tả, như là mô tả hàm của con cá sấu, nhau của một con bê hay là sự hình thành của con người ở trong tử cung. Trong một trang ghi chú khác, khi Leonardo viết lại ký ức của ông về một chuyến dạo chơi gần Florence, trong ký ức về chuyến đi đó, ông tình cờ đi qua một cái hang tối và băn khoăn tự hỏi: "Tôi không biết có nên bước vào hay không." Ông viết lại rằng: "Sau khi lang thang một đoạn đường dài giữa những khối đá xám xịt, tôi bước đến một cửa hang lớn. Tôi đứng đó hồi lâu, lòng đầy kinh ngạc, ngó tới ngó lui. Tôi cố nhìn xem liệu mình có khám phá ra thứ gì đó bên trong hay không, nhưng bóng tối đã ngăn tôi lại. Đột nhiên, trong tôi dấy lên hai cảm giác trái ngược, sợ hãi và ham muốn. Sợ hãi cái hang tối đầy vẻ hăm dọa, ham muốn được nhìn xem có điều gì tuyệt vời đang ẩn giấu bên trong. Và cuối cùng thì ham muốn đã chiến thắng. Trí tò mò không gì ngăn nổi của Leonardo đã chiến thắng. Leonardo tiến vào trong hang và ở đó, ông phát hiện ra một bộ xương cá voi hóa thạch khổng lồ gắn chặt vào thành hang. Leonardo tò mò không ngơi nghỉ về tất cả các điều mà hầu hết chúng ta khi đã trải qua cái thời thơ ấu ham khám phá sẽ chẳng bao giờ khựng lại, dù chỉ một giây để băn khoăn suy nghĩ nữa. Chúng ta có thể thích ngắm vẻ đẹp của bầu trời trong xanh, nhưng chúng ta không còn bận tâm tự hỏi tại sao bầu trời lại có màu xanh nữa. Leonardo thì khác. Leonardo khao khát biết mọi thứ mà ông muốn biết về thế giới xung quanh. Việc theo đuổi những câu hỏi của Leonardo da Vinci không bao giờ kết thúc. Ông luôn muốn biết nhiều hơn và muốn khám phá sâu hơn. Và trình lối suy nghĩ này đã tạo nên sự khác biệt ở ông. Trong lịch sử, có một số người, cũng giống như Leonardo, những người đã duy trì cảm giác ngạc nhiên như trẻ thơ cho tới hơi thở cuối cùng. Và sự tò mò không ngừng nghỉ đó đã tạo nên sự khác biệt. Nó định hình họ trở thành những người học hỏi tuyệt vời, có thể xử lý tất cả các loại dữ liệu thô thành những hiểu biết sâu sắc. Như Einstein đã từng nói, tôi không có tài năng gì đặc biệt, tôi chỉ tò mò một cách say mê. Nguyên tắc số 2 của Leonardo đó là tìm kiếm câu trả lời. Leonardo da Vinci vô cùng tò mò, nhưng ông không chỉ đi loanh quanh và đặt câu hỏi cả ngày. Thay vào đó, bất cứ khi nào ông có một câu hỏi mà ông không biết câu trả lời, ông sẽ bằng mọi cách đi tìm kiếm câu trả lời. Ở thời đại mà tôn giáo giải thích mọi thứ, thì Leonardo da Vinci không hài lòng với cách giải thích viển vông rằng mọi thứ đều là ý của Chúa. Ông cảm thấy rằng câu trả lời phải phức tạp và cụ thể hơn như vậy rất là nhiều. Sự tò mò của Leonardo da Vinci đã thúc đẩy ông dành nhiều thời gian và sức lực để quan sát, thử nghiệm, đọc sách, suy luận và kiểm nghiệm lại kết quả trong thực tế. Ông thậm chí còn tự mình tạo ra một số phương pháp và công cụ mới để giúp cho mình có thể giải quyết các câu hỏi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng thử xem Leonardo tìm câu trả lời cho những câu hỏi của ông như thế nào nhé. Một, đó là thông qua quan sát thực tế. Trí tò mò của Leonardo được trợ lực bởi con mắt quan sát tinh tường và tỉ mỉ của ông. Leonardo có thể nắm bắt được những điều mà người khác bỏ qua. Ông có thể nhận thấy các hạt ở trong không khí, gợn sóng ở trong nước hay là màu sắc ở trong các ngọn lửa, họa tiết ở trên lá cây, sự chuyển động của cơ bắp hay là biểu cảm ở trên khuôn mặt của mọi người. Đó không phải là một món quà thần kỳ, mà nó là sản phẩm từ sự nỗ lực của chính Leonardo. Ví dụ, ông đi quanh con hào xung quanh lâu đài để quan sát những con chuồn chuồn và nhận thấy rằng chuồn chuồn bay bằng bốn cánh, khi hai cánh trước nâng lên thì hai cánh sau hạ xuống. Khi đi dạo quanh thị trấn, ông sẽ quan sát nét mặt của mọi người liên quan đến cảm xúc của họ như thế nào và phác họa nó lại vào sổ tay của mình. Ông cũng quan sát để nhận thấy ánh sáng phản xạ từ các bề mặt khác nhau ra sao. Và đây là một số phương pháp quan sát của Leonardo mà mình đã rút ra được khi mà mình đọc tiểu sử của ông. Một đó là Leonardo dành rất nhiều thời gian quan sát và rút ra kết luận. Ví dụ, khi Leonardo muốn tìm hiểu về nước, ông sẽ dành hàng giờ để dán mắt vào dòng chảy. Và sau đó, ông phủ kín 8 trang giấy với 730 kết luận về nước. Ông cũng liệt kê 67 từ mô tả các loại nước chuyển động khác nhau. Và những quan sát này đã giúp ông tạo ra các tác phẩm tuyệt đẹp, cũng như là hình dung ra những tiến bộ công nghệ vượt xa thời đại của mình. Thứ hai, đó là Leonardo luôn quan sát từ 3 điểm khác nhau. Khát vọng hiểu biết cháy bỏng về bản chất của vạn vật đã thúc đẩy Leonardo phát triển một phong cách quan sát đặc biệt chi tiết và tỉ mỉ. Chẳng hạn, trong những nghiên cứu về giải phẫu của mình, Leonardo đã khảo sát tỉ mỉ từng vật thể từ ít nhất 3 góc độ khác nhau. Như ông viết là: phần miêu tả của tôi về cơ thể con người sẽ rõ ràng như thể bạn đang nhìn thấy một người thật đứng trước mặt mình. Và lý do là, nếu bạn thật sự mong muốn biết được những bộ phận trên cơ thể người này, theo quan điểm của giải phẫu học, bạn hay mắt của bạn cần nhìn chúng từ nhiều góc độ khác nhau, xem xét từ dưới lên, từ trên xuống và từ các phía, xoay qua xoay lại và tìm điểm khởi đầu của từng phần. Vì vậy, qua các hình vẽ của tôi, bạn sẽ biết được mọi bộ phận, qua mọi hình thức thể hiện, nhờ mỗi bộ phận đều được quan sát từ 3 điểm khác nhau. Kỹ thuật quan sát thứ 3 của Leonardo đó là quan sát tại nhiều thời điểm khác nhau. Ông viết rằng, cũng rất tốt nếu thỉnh thoảng ta đi đâu đó và nghỉ ngơi đôi chút, bởi khi quay lại với tác phẩm của mình, đánh giá của ta sẽ chắc chắn hơn, do sự làm việc liên tục đã lấy đi của ta năng lực đánh giá. Khi vẽ, bạn nên dùng một tấm gương phẳng và thường xuyên nhìn vào nó trong gương. Khi đó, bức tranh sẽ được vẽ theo chiều ngược lại và có vẻ như được vẽ bởi một bàn tay của người khác. Bằng cách này, bạn có thể đánh giá những thiếu sót trong tác phẩm của mình tốt hơn bất kỳ cách nào khác. Và cuối cùng, ông đề xuất thêm một lời khuyên nữa là nên lùi ra xa một chút, bởi khi đó tác phẩm dường như nhỏ lại và cái nhìn của ta có thể bao quát hơn, cũng như dễ nhận ra sự thiếu hài hòa hay mất cân đối giữa các phần hoặc các màu sắc của vật thể. Kỹ thuật quan sát thứ tư của Leonardo đó là quan sát cả trạng thái tĩnh và động của sự vật. Ông không chỉ quan sát trạng thái tĩnh của sự vật mà ông còn quan sát cả sự chuyển động của chúng. Ông cũng không chỉ quan sát một khía cạnh của sự vật mà ông còn quan sát nhiều mối liên hệ giữa các sự vật. Ví dụ khi Leonardo tò mò về cách chim bay, ông sẽ đi khắp nơi và mua những con chim trong lồng từ các thương gia người Ý, mở lồng ra rồi ngắm nhìn những con chim bay lên trời để hiểu rõ hơn về chúng. Và đây là điều mà ông nhận thấy được khi quan sát những chú chim bay. Có một vài loài chim chuyển động hạ cánh nhanh hơn so với khi nâng cánh lên, như là bồ câu và các loài tương tự. Những loài khác lại hạ cánh chậm hơn so với khi nâng cánh lên, như với quạ và các loài tương tự. Trong khi hầu hết chúng ta đã từng nhìn thấy những chú chim bay, nhưng có lẽ chúng ta chưa bao giờ dừng lại và quan sát để trả lời câu hỏi, liệu một chú chim có nâng cánh lên cao với tốc độ bằng với khi nó đập cánh xuống hay không. Leonardo cũng quan sát một chú gà gô bay lượn và ông nhận thấy là khi một chú chim có sải cánh rộng và cái đuôi ngắn muốn cất cánh, nó sẽ nâng cánh lên bằng lực và xoay chúng để nhận luồng gió ở phía dưới. Và từ những quan sát như thế này, ông đã khái quát mối liên hệ giữa đuôi và cánh của một con chim. Những loài chim đuôi ngắn có cánh rất rộng, độ rộng của cánh sẽ chiếm chỗ của đuôi, và chúng sử dụng triệt để bánh lái trên hai vai khi muốn chuyển hướng. Khi những chú chim chuẩn bị hạ cánh xuống gần mặt đất mà đầu của chúng lại ở vị trí thấp hơn đuôi, chúng sẽ hạ đuôi xuống, sải rộng nó ra, kết hợp với những cú đập cánh ngắn. Đầu chúng sẽ nâng cao hơn đuôi, tốc độ thì được kiểm soát sao cho nó chạm đất mà không hề bị sốc. Kỹ thuật thứ 5 khi quan sát của Leonardo đó là ông không chỉ quan sát mà còn cố gắng hiểu lý do và cách thức hoạt động. Leonardo là người hành động theo trí tò mò của mình. Khi có điều gì đó thu hút sự chú ý của ông sẽ không chỉ quan sát và nghĩ, ồ, nó trông thật tuyệt. Ông thực sự sẽ cố gắng tìm hiểu lý do và cách thức hoạt động của nó. Ví dụ, Leonardo không chỉ quan sát cách chim bay, mà ông còn cố gắng để giải thích cơ chế khoa học trong hoạt động bay của các loài chim. Ông viết rằng mình sẽ phải xác định chuyển động của gió, và sau đó mô tả làm thế nào mà những chú chim có thể lái người qua chỉ bằng cách đơn giản là giữ thăng bằng cánh và đuôi. Và ông nhắc mình làm việc này sau khi đã có mô tả giải phẫu về chúng. Và để giải thích được cơ chế khoa học của gió, ông xác định phải chứng minh qua cách chuyển động của nước. Nước không thể bị nén lại giống như không khí. Nói cách khác, một cái đập cánh trong không khí sẽ nén không khí lại vào một khoảng không nhỏ hơn. Kết quả là áp lực không khí ở phía dưới cánh sẽ cao hơn áp lực không khí loãng hơn ở phía trên nó. Nếu không khí không thể bị nén lại thì những chú chim sẽ không thể tự nâng được cơ thể của mình lên. Cái đập cánh xuống nâng cơ thể của những chú chim lên cao và đẩy nó về phía trước. Trước Leonardo, chưa từng có nhà khoa học nào chỉ ra một cách bài bản về việc làm thế nào để các chú chim có thể duy trì được độ cao khi bay. Hầu hết chỉ dựa vào Aristotle, người đã hiểu sai rằng loài chim được không khí nâng đỡ giống như cách nước nâng đỡ các con tàu. Leonardo nhận ra rằng, về căn bản, để giữ độ cao ở trên không trung phải có những động lực khác so với nổi ở trên mặt nước, bởi vì chim nặng hơn không khí, và vì vậy chúng bị trọng lực hút xuống dưới. Khi quan sát những con đại bàng to nặng lơ lửng ở trong không khí loãng trên cao, Leonardo nhận ra rằng, áp lực trên không khí mà loài chim tạo ra đúng bằng áp lực theo chiều ngược lại mà không khí đè lên nó. Và 200 năm sau, như chúng ta đã biết, Newton phát biểu điều này trong định luật thứ 3 của ông về chuyển động, đó là khi vật A tác động lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng trở lại vật A một lực, cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Leonardo cũng nhấn mạnh cách quan sát của ông là hãy quan sát một cách kỹ lưỡng và tách biệt từng chi tiết một. Nếu bạn mong có được hiểu biết rõ ràng về hình dạng của vật, hãy bắt đầu từ từng chi tiết trên đó và đừng chuyển sang những chi tiết tiếp theo cho tới khi những quan sát ở bước 1 đã được khắc sâu vào trí nhớ. Ông còn đề xuất thêm một bước nữa trong giai đoạn đầu của quá trình quan sát, đó là hãy luyện cho con mắt khả năng quan sát tốt bằng cách chơi trò chơi này với bạn bè. Một người vẽ một đường thẳng lên tường, những người còn lại thì đứng ở đằng xa và cố cắt một cọng rơm sao cho nó có chiều dài bằng đúng chiều dài của đường thẳng đó. Và người đạt được kết quả gần với số đo thực tế nhất sẽ là người thắng cuộc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua phương pháp thứ hai mà Leonardo sử dụng để tìm kiếm câu trả lời cho mình, đó là thông qua sách vở và hỏi các chuyên gia trong ngành. Vào năm 1490, ở tuổi 38, Leonardo bắt đầu học thêm từ vựng và ngữ pháp tiếng Latin để đọc các cuốn sách của thời bấy giờ. Cho tới năm 1504, Leonardo đã liệt kê hơn 100 cuốn sách mà ông có về đủ các lĩnh vực khác nhau như là máy móc quân sự, nông nghiệp, âm nhạc, phẫu thuật, sức khỏe, khoa học, thơ phú, văn chương, kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo, toán học. Những cuốn sách này chính là minh chứng cho những sở thích đa dạng của ông. Ông cũng nhiều lần ghi lại những cuốn sách mà ông hy vọng có thể tìm hoặc là mượn được. Ví dụ, Leonardo viết trong sổ tay của mình để nhắc nhở mình là quý ông Stefano Carboni, nhà vật lý học, sống ở Pessina, có sách của Euclid. Vespucci sẽ cho tôi mượn một cuốn sách về hình học. Một cuốn sách về kiến trúc Milan và các nhà thờ của nó sắp có tại các hiệu sách nằm gần con đường tới Corduso. Phải cố có được một cuốn sách của Vitalen, hiện nằm ở thư viện Pervia và theo đuổi toán học. Ngoài ra, Leonardo cũng rất thích lục lọi tri thức ở trong đầu người khác. Ông không ngừng vặn vẹo những người quen biết bằng các câu hỏi. Hỏi Benedetto Portinari xem ở Flanders họ đi bộ trên băng như thế nào. Hỏi quý ông Antonio về cách chát vữa trên các pháo đài vào ban ngày và ban đêm. Tìm một chuyên gia thủy lực và hỏi người đó về cách sửa đồng hồ, kênh đào và cối xay theo cách của người Lambert. Hỏi quý ông Giovanni xem làm thế nào mà các tòa tháp của Franzer có thể được dựng lên mà không cần đến các lỗ thông khí. Phương pháp thứ ba Leonardo sử dụng để tìm kiếm câu trả lời cho mình đó là kết hợp nền tảng lý thuyết với thử nghiệm thực tế. Được ra đời ngay sau khi loài người phát minh ra máy in, Leonardo được thừa hưởng từ những kiến thức thu được từ việc đọc kinh nghiệm của những người khác. Nhưng điều khiến Leonardo đi trước thời đại của mình đó là ông không say sưa viện dẫn lý thuyết hay là mặc định chấp nhận những điều được cho là minh triết trong các tác phẩm cổ đại như những người cùng thời. Thay vào đó, ông sẽ tự hỏi, điều này có thể được chứng minh bằng các thử nghiệm không? Và sau đó, ông sẽ làm nhiều thí nghiệm khác nhau và quan sát xem liệu các phép thử khác nhau có tạo ra cùng một kết quả hay không để kiểm tra tính đúng đắn của chúng. Và khi kinh nghiệm của ông cho thấy một lý thuyết có sai sót, ông sẵn sàng từ bỏ lý thuyết đó để đi tìm kiếm một lý thuyết mới. Ví dụ khi theo đuổi các nghiên cứu về phối cảnh màu sắc và sau đó là địa chất và thiên văn, thì Leonardo đã đặt ra một câu hỏi, đó là tại sao bầu trời lại có màu xanh? Leonardo đã đưa ra rất nhiều cách giải thích khác nhau và cuối cùng chốt lại một phương án về cơ bản là đúng mà ông có ghi lại ở trong sổ tay của mình đó là tôi nói rằng màu xanh của da trời và khí quyển hiện ra không phải là màu của chính nó, mà là do không khí ẩm và ấm bốc hơi liên tục thành những hạt nhỏ không thể trông thấy được, bắt lấy khi va chạm với các tia sáng mặt trời và tự tỏa sáng dưới bóng tối khổng lồ. Ông cũng tiến hành thử nghiệm để kiểm tra các lý giải của mình. Bất cứ ai muốn thấy bằng chứng xác thực nhất, hãy sơn một tấm bảng bằng nhiều màu sắc khác nhau, trong đó phải có cả màu đen tuyệt đẹp nhất. Sau đó, sơn một lớp chì trắng trong và mỏng lên trên. Ta sẽ thấy độ sáng của lớp chì trắng này sẽ hiện lên giống như một màu xanh da trời tuyệt đẹp ở duy nhất nơi mà nó phủ lên trên mảng màu đen ở dưới. Một thử nghiệm khác là dùng khói. Hãy để khói tỏa ra từng chút một từ một cây gỗ khô và để ánh sáng mặt trời chiếu vào đám khói này. Đằng sau đám khói, đặt một mẩu vải nhung đen, không tiếp xúc với mặt trời. Bạn sẽ nhận thấy, toàn bộ làn khói giữa mặt và phần tối của mảng vải nhung sẽ có màu xanh da trời rất đẹp. Ngược lại, Leonardo cũng phê phán các thử nghiệm chỉ dựa trên thực tế mà không có hiểu biết về lý thuyết nền tảng. Ông viết rằng, những kẻ say sưa với thực hành mà không có hiểu biết lý thuyết cũng giống như những thủy thủ leo lên tàu mà chẳng có bánh lái hay là la bàn và chẳng bao giờ biết chắc mình đang đi đến đâu. Thực hành luôn phải dựa trên nền tảng lý thuyết vững chắc. Ông viết như vậy vào năm 1510. Leonardo luôn nỗ lực để kết hợp nền tảng lý thuyết với các thử nghiệm thực tế. Ví dụ ông viết rằng, để hiểu cách trùng tu một nhà thờ, người kiến trúc sư cần phải hiểu bản chất của sức nặng và các hướng tác động của lực, tức là họ cần phải hiểu các lý thuyết về vật lý. Nhưng họ cũng cần phải thử nghiệm tính đúng đắn của các nguyên tắc lý thuyết so với những gì xảy ra trong thực tế. Ông hứa với những người quản lý nhà thờ rằng, tôi sẽ cố gắng làm hài lòng quý vị, một phần nhờ lý thuyết và một phần cũng nhờ những thử nghiệm. Đôi khi chỉ ra kết quả từ nguyên nhân và đôi khi khẳng định các nguyên nhân bằng thử nghiệm. Chúng ta cùng đến với nguyên tắc học tập số 3 của Leonardo đó là liên tục học hỏi và cải tiến không ngừng. Leonardo nổi tiếng vì hiếm khi hoàn thành xong các ý tưởng và các tác phẩm nghệ thuật của mình. Thực tế, một số lượng lớn các tác phẩm của Leonardo vẫn còn bỏ dở và ngay cả những tác phẩm đã hoàn thành cũng ngốn của ông hàng chục năm, bởi vì mục đích của ông còn vươn xa hơn việc tạo ra một tác phẩm hoàn thiện. Điều ông muốn là không ngừng tiến bộ. Những gì mà ông ấy sáng tạo ra luôn là những tác phẩm đang được hoàn thiện. Vì Leonardo tin rằng ông luôn có thể học được thêm nhiều điều mới hơn nữa, những kỹ thuật mới mà ông ấy có thể thành thạo và những nguồn cảm hứng mới có thể đến với ông. Khi sự tò mò của Leonardo được thỏa mãn, ông sẽ học thêm những kỹ thuật mới có thể áp dụng cho những tác phẩm cũ. Nhiều năm sau, trong các trang sổ tay của ông thường có thêm những nét vẽ nguệch ngoạc bên lề với những suy nghĩ đã sửa đổi và được cập nhật. Ông đã chỉnh sửa bức thánh Jerome ở chốn hoang vu sau 30 năm khi việc nghiên cứu giải phẫu cho ông những hiểu biết mới về các múi cơ ở cổ. Bức họa nàng Mona Lisa được ông đặt bút vẽ từ năm 1503 và cho tới tận những năm cuối đời, tức là năm 1517, ông vẫn thêm những nét vẽ tinh tế cùng nhiều lớp ánh sáng trong suốt. Nhưng Leonardo vẫn không cho rằng đó thực sự là một tác phẩm hoàn hảo. Và nếu còn sống thêm một thập kỷ nữa, có lẽ ông sẽ vẫn còn tiếp tục hoàn thiện Mona Lisa trong chừng ấy thời gian nữa. Theo ông, những điều con người làm có thể không nhất định phải hoàn thành, bởi nó có thể được cải tiến hơn nữa theo sự trải nghiệm của bạn trong suốt cả cuộc đời. Buông bỏ một tác phẩm, tuyên bố rằng nó đã hoàn thiện là khiến cho nó không còn phát triển được thêm nữa. Nguyên tắc số 4 của Leonardo đó là sẵn sàng chấp nhận sự mơ hồ, nghịch lý và không chắc chắn. Bạn có thoải mái với những điều chưa biết không? Khi đối mặt với sự không chắc chắn hoặc mơ hồ, bạn có xu hướng cảm thấy lo lắng hay là hào hứng với những thử thách? Thói quen không ngừng đặt câu hỏi và kiên trì đi tìm kiếm câu trả lời đã giúp cho Leonardo có rất nhiều cái nhìn thấu suốt và những phát hiện vĩ đại. Nhưng cũng khiến ông phải đối diện với sự mênh mông, vô bờ của những điều chưa biết và cả những điều không thể biết. Chiếc nỏ khổng lồ, chiếc xe bọc thép giống hình một con rùa, thiết kế một thành phố lý tưởng, dùng sức người để vận hành một thiết bị bay hay nắn dòng chảy của một con sông là những thiết kế chỉ nằm trên giấy mà Leonardo chưa tìm được lời giải trong thực tế của mình. Nhưng bằng cách nuôi dưỡng khả năng chịu đựng sự lẫn lộn, giữ thái độ cởi mở khi phải đối mặt với những điều chưa chắc chắn và sẵn sàng tạo ra những điều chưa chắc chắn, mơ hồ và nghịch lý là một bí quyết quyền năng cho phép trí tưởng tượng của ông bay bổng và giải phóng tiềm năng sáng tạo của mình. Y như kỹ thuật Fumato, còn gọi là kỹ thuật phủ mờ do ông phát minh để làm nhòa đi các đường viền và các cạnh sắc trên một bức tranh, khiến hình này nhập vào một hình khác, cũng là chìa khóa làm nên các kiệt tác của Leonardo. Leonardo nuôi dưỡng khái niệm về sự không chắc chắn trong tất cả các nguyên tắc của mình, và một trong những bức tranh nổi tiếng của ông, Mona Lisa, cũng thể hiện nguyên tắc này. Leonardo đã vẽ nàng theo cách khiến chúng ta không bao giờ có thể chắc chắn rằng Mona Lisa đang nhìn mình với tâm trạng như thế nào, khiến cho danh tính, nụ cười và thậm chí cả giới tính của nàng, theo một số chuyên gia, vẫn còn là những điều bí ẩn. Nguyên tắc số 5 của Leonardo đó là tư duy đa ngành, kết nối mọi thứ lại với nhau. Leonardo hiểu rằng kiến thức không nên được chia thành các loại khác nhau, như là giải phẫu, hình học, nghệ thuật hay là kỹ thuật. Thay vào đó, kiến thức chỉ nên được xem là kiến thức thôi. Đây là cách mà Leonardo nghĩ về thế giới, và bằng cách suy nghĩ theo cách này, ông có thể dễ dàng kết hợp những phần kiến thức dường như rời rạc lại với nhau. Ông biết rằng nghệ thuật là một môn khoa học, và khoa học cũng chính là một môn nghệ thuật. Ông dùng nghệ thuật để minh họa cho những ý tưởng, quan sát, thiết kế kỹ thuật, thử nghiệm khoa học của mình, và ông dùng khoa học để tạo ra những tuyệt tác hội họa của mình. Không phải tự nhiên mà Mona Lisa lại đặc biệt đến như vậy. Mona Lisa được vẽ trong 14 năm cuối đời của Leonardo, là tác phẩm ở chặng cuối sự nghiệp của ông, nên nó có thể xem như là kết tinh của các nghiên cứu không ngơi nghỉ của ông. Và chúng ta hãy cùng thử xem Leonardo kết hợp các nghiên cứu về toán học, quang học, giải phẫu, hội họa như thế nào trong tác phẩm đánh giá đỉnh cao sự nghiệp của ông, là bức họa Mona Lisa nhé. Leonardo đã sơn một lớp lót dày bằng bột chì trắng thay vì hỗn hợp thạch cao thông thường lên tấm gỗ dùng để vẽ Lisa, vì nghiên cứu quang học giúp ông biết được rằng một lớp lót như thế sẽ phản chiếu ánh sáng ngược trở lại tốt hơn, tạo ra vẻ đẹp tinh tế, sống động, khó nắm bắt của nhân vật hơn. Bức họa nhờ đó được thổi hồn. Và trong suốt sự nghiệp của mình, Leonardo luôn chìm đắm vào các nghiên cứu về ánh sáng, bóng và các hiệu ứng thị giác. Ông ghi lại một phân tích về cách ông để ánh sáng chiếu lên gương mặt của Lisa, đó là khi muốn vẽ một bức chân dung, hãy vẽ nó vào những ngày u ám hay khi trời chiều đã xế bóng. Mỗi khi chiều tà, hãy để ý gương mặt của những người đàn ông và đàn bà trên phố. Và khi tiết trời u ám, bạn sẽ bắt được nét mềm mại và thanh tao trên những gương mặt ấy. Từ những năm 16 tuổi, khi còn là chủ thợ học việc, ngồi nghiên cứu kỹ thuật vẽ xếp nếp, Leonardo đã quan sát rất kỹ lưỡng các nếp gấp và độ chảy của vải. Nên chiếc váy của Lisa nhẹ nhàng gợn sóng, được ông vẽ rất tinh tế, bắt lấy ánh sáng nơi những nếp gấp và sóng vải chạy dọc. Và với các hiểu biết về các tia sáng chiếu vào võng mạc, không gian ba chiều, bóng và ánh sáng, Leonardo đã vẽ ra một đôi mắt dường như chuyển động. Khi người xem di chuyển, ánh mắt của Mona dường như vẫn hướng về phía họ. Và tất nhiên rồi, yếu tố bí ẩn nhất và lôi cuốn nhất về Mona Lisa đó chính là nụ cười của nàng. Trong khoảng thời gian Leonardo đang hoàn thiện nụ cười của Lisa, ông cũng trải qua nhiều đêm dài trong nhà xác sâu hun hút bên trong bệnh viện, tách bỏ từng phần da thịt của các tử thi để tìm hiểu về các cơ và dây thần kinh ẩn phía dưới. Ông trở nên đặc biệt thích thú trước câu hỏi nụ cười bắt đầu hình thành như thế nào và tự mình phân tích mọi chuyển động của tất cả các bộ phận trên gương mặt nhằm xác định gốc của từng dây thần kinh kiểm soát các cơ mặt. Trong khi mổ xẻ não, Leonardo còn thử xác định vị trí chính xác nơi tạo ra các kết nối giữa nhận thức xúc giác, cảm xúc và chuyển động. Và cuối cùng, chính trên một trang giấy có các hình giải phẫu đôi môi, ông vẽ nụ cười và nụ cười này xuất hiện trở lại trong bức Mona Lisa. Trong suốt cuộc đời của mình, Leonardo đã dành rất nhiều thời gian đi lại trên phố, quan sát cách hành xử và cảm xúc của con người trong lúc họ trò chuyện, cãi vã, cười nói hay là ẩu đả, và sau đó ghi lại vào trong sổ tay của mình. Nhờ thế, ông có thể vẽ nên cái biểu hiện bên ngoài của cảm xúc bên trong. Nhưng nụ cười bí ẩn và khó nắm bắt của Lisa cũng là chi nhận sâu sắc của Leonardo về bản chất con người. Đó là chúng ta không bao giờ có thể biết đầy đủ cảm xúc thực sự từ những biểu hiện bên ngoài. Cảm xúc của một người khác luôn là thứ hư ảo, mờ nhòa và luôn luôn là một bức màn bí ẩn. Vô vàn các câu hỏi được ghi chép trong hàng ngàn trang sổ tay, các tia sáng phản chiếu trên các bề mặt cong, giải phẫu khuôn mặt người, sự biến đổi hình dạng của các khối hình học, dòng chảy của nước, so sánh sự tương đồng giữa trái đất và cơ thể con người, những hiểu biết sâu sắc về tâm lý học đã giúp ông đạt đến sự tinh tế tuyệt đỉnh khi khắc họa cảm xúc và chuyển động của Mona Lisa. Đặc điểm này đã khiến Leonardo khác biệt so với những người khác. Với ông, khoa học và nghệ thuật phải cùng hoạt động song song với nhau. Có khoa học trong nghệ thuật cũng như có nghệ thuật trong khoa học, mọi thứ đều được kết nối với mọi thứ khác. Leonardo đã làm được rất nhiều điều chỉ trong 67 năm cuộc đời của mình bằng cách làm chủ nghệ thuật học tập. Và mình, về cơ bản, là chưa đủ khả năng để khái quát hoàn nó hết lại và đưa tất cả vào trong một video như thế này. Vì vậy, nếu bạn tò mò muốn biết thêm về ông ấy, bạn có thể đọc thêm cuốn sách Leonardo của Walter Isaacson. Đây là cuốn sách hay nhất về Leonardo và là cuốn tiểu sử hay nhất mà mình đã từng đọc. Mình nghĩ tất cả mọi người, nếu có điều kiện, đều nên đọc cuốn sách này vì nó cho chúng ta thấy tiềm năng to lớn bên trong mỗi con người và sự tò mò có vai trò quan trọng như thế nào đối với chúng ta. Nếu bạn quan tâm thì mình sẽ để đường link cuốn sách ở bên dưới phần mô tả nhé. Tóm tắt lại nội dung và những bài học trong video ngày hôm nay thì Leonardo chắc chắn là một thiên tài, nhưng ông ấy không phải sinh ra đã như vậy. Sự tò mò đã thôi thúc Leonardo học hỏi, khám phá và nắm vững những điều khiến ông ấy trở nên vĩ đại. Chắc chắn, chúng ta có thể sẽ không bao giờ xuất sắc như Leonardo, nhưng chúng ta có thể khơi dậy trong mình tinh thần đã khiến ông ấy trở nên vĩ đại. Tò mò và đặt thêm nhiều câu hỏi. Bằng cách đó, chúng ta có thể mở rộng thế giới quan của mình. Nhưng đừng chỉ đặt câu hỏi, hãy tìm kiếm câu trả lời. Hãy thử suy nghĩ như Leonardo, luôn tò mò về mọi thứ. Nhưng sau đó hãy cố giống như Leonardo, tiến thêm một bước nữa bằng cách bước ra ngoài và tìm kiếm câu trả lời. Không phải hiểu biết nào cũng cần phải hữu dụng. Đôi khi, theo đuổi tri thức chỉ vì niềm vui thuần khiết là có được nó mà thôi. Rèn luyện khả năng quan sát, bắt đầu với từng chi tiết nhỏ, xem thế giới xung quanh hoạt động như thế nào. Rồi sau đó, hãy tự hỏi tại sao. Đọc sách, học hỏi từ mọi nguồn, mọi người để trau dồi kiến thức và hành động để kiểm nghiệm lại lý thuyết. Liên tục học hỏi và cải tiến không ngừng, chúng ta luôn có thể biết nhiều hơn những gì mà chúng ta đã làm của ngày hôm qua. Tìm kiếm sự thật nhưng cũng cởi mở trước những điều bí ẩn, sẵn sàng chấp nhận sự mơ hồ, nghịch lý và không chắc chắn. Và nỗ lực học tập không mệt mỏi để xây dựng kho kiến thức đa ngành ở nhiều lĩnh vực khác nhau, nhiều hiểu biết hơn, nhiều kết nối hơn và đột nhiên, thế giới của chúng ta sẽ trở nên phong phú hơn. Sự tò mò là một nghịch lý. Chúng ta tò mò không phải vì chúng ta thiếu kiến thức. Kiến thức thực chất làm tăng tính tò mò. Càng biết nhiều, chúng ta lại càng có nhiều khả năng kết nối và tích hợp lại các ý tưởng với nhau. Leonardo cũng luôn mang theo bên mình một cuốn sổ tay để có thể ghi lại nhanh những ý tưởng, ấn tượng và các điều mới khi mà chúng xuất hiện. Đối với Leonardo, quá trình ghi chép câu hỏi, quan sát và ý tưởng là cực kỳ quan trọng. Vì vậy, giống như Leonardo, chúng ta có thể tạo điều kiện cho trí tò mò của mình phát triển bằng cách luôn mang theo bên mình một cuốn sổ và một cây bút để ghi lại những câu hỏi, quan sát, hiểu biết, những câu chuyện, những ước mơ, những suy ngẫm của mình. Đừng lo lắng về ngữ pháp hay trình tự logic, mạch lạc, chỉ cần ghi chép mà thôi. Sau đó, nếu có thể, bạn hãy làm thêm một bước xa hơn so với những gì Leonardo đã làm. Đó là dành thời gian sắp xếp, trau chuốt những ghi chú của mình thành một tác phẩm hoàn thiện để chia sẻ nó lại với mọi người. Bài học này mình rút ra dựa trên một trong những điều mà mình cho là khuyết điểm của Leonardo. Sổ ghi chép của ông chứa vô vàn những khám phá không được công bố rộng rãi cho đến nhiều thập kỷ hoặc nhiều thế kỷ sau đó. Nhiều khám phá về giải phẫu, kỹ thuật và nghệ thuật của Leonardo không được biết đến rộng rãi vì ông chẳng bận tâm chia sẻ những khám phá của mình. Ông cứ vương vấn mãi những luận thuyết đang phác thảo, thi thoảng lại thêm vài nét bút hay trau chuốt thêm cho nuột là những bức họa của mình. Nhưng chẳng bao giờ xem chúng là những tác phẩm hoàn thiện để công bố rộng rãi cho công chúng. Ông chuyển sang những chủ đề mới trước khi những suy nghĩ của ông được sắp xếp lại thành những bài viết có thể xuất bản được. Ông quan tâm đến việc theo đuổi kiến thức nhưng lại chẳng mấy nỗ lực để chia sẻ những phát hiện của mình. Niềm đam mê thu nhận tri thức của ông lại không hề ăn khớp với đam mê chia sẻ nó một cách rộng rãi. Hoặc có thể ông không nhận ra hoặc không quan tâm rằng tầm quan trọng của việc nghiên cứu đến từ việc phổ biến nó. Trong thời gian chuyên tâm nghiên cứu về giải phẫu, Leonardo đã cho ra đời 240 hình vẽ và ít nhất 13.000 từ minh họa và mô tả từng cái xương, nhóm cơ, và các bộ phận chính trên cơ thể của con người mà nếu được xuất bản, nó chắc chắn sẽ trở thành thành tựu khoa học mang tính lịch sử vĩ đại nhất của ông. Việc ông không cho xuất bản các công trình của mình đã trở thành nguyên nhân chính khiến ảnh hưởng của ông trong lịch sử khoa học giảm đi đáng kể. Thế nhưng, tài năng kiệt xuất của ông thì chắc chắn là không. Vì vậy, nếu có thể, chúng ta hãy tò mò, nhưng hãy dành thời gian để chia sẻ những khám phá của mình với mọi người nhé. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Mình là Thina Lê và In the World Podcast là nơi chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các công cụ dựa trên khoa học để từng bước xoay chuyển và làm chủ cuộc sống của chính mình. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng ngại tặng mình một nút like và nút theo dõi. Và nếu bạn có câu hỏi, bình luận hay là góp ý nào thì hãy cho mình biết ở comment bên dưới để mình có thể cải thiện nội dung và chất lượng ở trong những số tiếp theo nhé. Ngoài ra, bạn có thể nghe phiên bản âm thanh của podcast và tặng mình một đánh giá 5 sao ở trên Spotify hoặc là Apple Podcast. Cuối cùng, mình cảm ơn bạn vì đã xem đến tận đây. Hy vọng video này sẽ truyền cảm hứng cho bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.